tạp chí Kinh tế.
Chiến tranh Ukraine càng kéo dài càng có lợi cho Trung Quốc, tuy không trực tiếp giao vũ khí hạng nặng cho Moscow, thế nhưng Bắc Kinh lại gián tiếp tài trợ và nuôi dưỡng cỗ máy chiến tranh của Moscow nhờ vào công nghệ và xuất nhập khẩu từ năng lượng đến nông phẩm với nước Nga. Điều đó không cấm cản Trung Quốc đã bắt đầu đặt gạch cho giai đoạn tái thiết Ukraine. Chuyên gia về Trung Quốc Emmanuel Veron, Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Đông phương Inanco và giảng dạy tại Trường Hải quân của Pháp phân tích về những nước cờ của Bắc Kinh trong xung đột đang diễn ra ở rất xa lãnh thổ Trung Quốc. Đặc sứ Trung Quốc về các hồ sơ Á-Âu, ông Lý Huy vừa kết thúc vòng công du nhiều nước châu Âu với những chặng dừng tại Moscow, Kiev, Paris, Berlin, Bruxelles. Đây là lần thứ nhì quan chức này trở lại châu Âu để bàn về chiến tranh Ukraine. Tại Bruxelles, đặc sứ của ông Tập Cận Bình đã đòi Liên hiệp châu Âu phải ngưng cung cấp vũ khí cho Ukraine và cũng đã phản đối Liên Âu đưa vào danh sách trừng phạt Nga ba doanh nghiệp của Trung Quốc bị nghi ngờ đã tiếp tay cho quân đội Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt mà Điện Kremlin tiến hành từ 2022. Ông Lý Huy đã trở lại Kiev trong bối cảnh mà Ukraine vẫn tin vào vai trò trung gian hòa giải của Bắc Kinh. Thế nhưng hình ảnh của Trung Quốc đối với công luận Ukraine thì đã xấu đi đáng kể so với hồi tháng 5 năm ngoái khi mà đặc sứ Trung Quốc lần đầu đến Kiev và gần 2/3 người dân Ukraine không có thiện cảm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, một người bạn thân thiết của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bắc Kinh đến nay luôn khẳng định thái độ trung lập trong cuộc chiến tại Ukraine và cũng chưa bao giờ lên án nước Nga đã đưa quân xâm lược một quốc gia có chủ quyền. Tháng 2 năm ngoái, Bắc Kinh đã trình bày một kế hoạch 12 điểm để vãn hồi hòa bình cho Ukraine, đặt mình vào cái thế của một nhà trung gian hòa giải. Thế nhưng ông Tập Cận Bình đang tính toán những gì và liệu có thể tin rằng Trung Quốc sẽ là một nhà trung gian đáng tin cậy khi mà lãnh đạo Nga và Trung Quốc liên tục ca tụng tình bạn vô bờ bến và vững như bàn thạch giữa Moscow với Bắc Kinh hay không? Trong cuộc trả lời dành cho RFI tiếng Việt, chuyên gia về Trung Quốc đương đại, giảng dạy tại Trường Hải quân Econaval của Pháp ở Brest, miền Tây Bắc và tại Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông, Emmanuel Veron trước hết ghi nhận chiến tranh Ukraine đang mở ra rất nhiều cơ hội cho Trung Quốc.
Le sujet de la Chine par rapport à la guerre en Ukraine manifestement se situe d'abord et avant tout dans une intensification des échanges commerciaux et diplomatiques avec la Russie.
Trước tiên và nổi bật hơn cả là những cơ hội để Trung Quốc gia tăng trao đổi mậu dịch, mở rộng quan hệ ngoại giao với Nga. Ý đồ ở phía sau là về mặt chiến lược, Bắc Kinh và Moscow thành lập một mặt trận chung để chống lại Washington nói riêng, chống phương Tây nói chung. Tổng trao đổi mậu dịch hai chiều giữa Nga và Trung Quốc năm 2021 là 140 tỷ đô la, để rồi trong 2 năm đã được đẩy lên tới hơn 200 tỷ vào cuối năm ngoái 2023. Dưới góc độ đó, Trung Quốc đã gián tiếp giúp Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Đôi bên chủ yếu trao đổi với nhau những gì? Nga xuất khẩu sang Trung Quốc dầu mỏ và khí đốt, các loại nguyên liệu từ gỗ cho đến khoáng sản. Còn Trung Quốc thì cung cấp từ đồ điện gia dụng cho đến linh kiện bán dẫn, phụ tùng cho Nga, vừa để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa nhưng cũng vừa để phục vụ cho chiến tranh.
Đối với Ukraine thì từ 2 năm nay Trung Quốc chủ yếu mua vào nông phẩm, đặc biệt là lúa mì và ngũ cốc để bảo đảm an ninh lương thực, thực phẩm cho 1,5 tỷ dân. Nhưng thực tế phũ phàng là nhờ có chiến tranh của Ukraine mà xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga đã tăng mạnh vào lúc mà tiêu thụ nội địa tại quốc gia châu Á này đã chững hẳn lại sau đại dịch COVID. Còn Âu Mỹ thì thận trọng và trở nên khó tính hơn với hàng rẻ của Trung Quốc. Trong chiều ngược lại thì các đối tác Nga cũng đã phải nhượng bộ rất nhiều những khách hàng Trung Quốc, mà điển hình là Bắc Kinh đã mua được dầu khí của Nga với cái giá thấp hơn so với giá thị trường. Tuy nhiên, giới quan sát cũng lưu ý, đối với Trung Quốc thì các thị trường tiềm năng nhất trong các hoạt động xuất nhập khẩu vẫn là châu Âu, Hoa Kỳ và các nước Đông Nam Á. Do vậy, theo ông Emmanuel Veron, những cơ hội về giao thương với nước Nga do chiến tranh Ukraine dẫn đến tuy là quan trọng, thế nhưng cuộc chiến mà Tổng thống Nga khởi động cách nay hơn 2 năm còn đem lại cho Trung Quốc nhiều lợi ích hơn nữa về các phương diện quân sự và ngoại giao. Năm ngoái, Trung Quốc đã rất năng động về mặt ngoại giao, đặc biệt là hướng tới các quốc gia ở ngoài khối phương Tây. Bắc Kinh theo đuổi hai mục đích, một là tìm kiếm các thị trường mới để xuất khẩu, và thứ hai là lôi kéo các nước phương Nam chia sẻ quan điểm của Trung Quốc về cuộc chiến Ukraine.
On le disait précédemment, c'est-à-dire que la guerre en Ukraine était quelque part un front entre la Russie et...
Như đã nói ở trên, chiến tranh Ukraine đang cho phép Nga thành lập một mặt trận để đương đầu với Hoa Kỳ. Và nhìn rộng hơn, đây cũng là một cuộc đương đầu giữa các nền dân chủ phương Tây với nhiều nước không thuộc khối đó như Nga và Trung Quốc. Trong cuộc đối đầu về các phương diện chính trị, chiến lược và quân sự đó, Trung Quốc cố gắng tránh cung cấp vũ khí hạng nặng cho Nga, nhưng lại gián tiếp ủng hộ Moscow bằng nhiều cách. Chúng ta vừa nêu lên về kinh tế, và ngoài ra thông qua Bình Nhưỡng, Bắc Kinh cũng đã bật đèn xanh cho Bắc Triều Tiên cung cấp hàng triệu đạn pháo cho Nga, trong đó có những lô đạn dược mà Bắc Triều Tiên mua từ thời Liên Xô. Ở đây có một trục tam giác Bắc Kinh, Bình Nhưỡng và Moscow. Thêm vào đó, Trung Quốc cũng gián tiếp khuyến khích một số nước ở Trung Á, nhất là Iran, tiếp sức cho cỗ máy chiến tranh của Nga. Nói một cách khác, Bắc Kinh gián tiếp ủng hộ Moscow về mặt quân sự, giúp Nga có công nghệ để sản xuất một số vũ khí cần thiết cho chiến tranh.
Về mặt quân sự, một số nhà quan sát cho rằng trong cuộc chiến Ukraine lần này, điều ngoài mong đợi đối với lại Bắc Kinh là các nước phương Tây đã ồ ạt cung cấp các loại vũ khí hiện đại nhất giúp Ukraine bảo vệ lãnh thổ. Và đây là những bài học quý giá cho Trung Quốc trong trường hợp mà siêu cường kinh tế thứ hai trên thế giới phải đương đầu với một cuộc xung đột vũ trang với Mỹ. Chuyên gia Emmanuel Véron, Viện Inanco và Trường Hải quân Pháp giải thích.
Sur le plan militaire pur, l'observation par les milieux stratégiques et stratégico militaires chinois.
Đúng như vậy, xét thuần túy về mặt quân sự, các giới chức chiến lược và quân sự của Trung Quốc theo dõi rất kỹ tình hình tại Ukraine cũng như những gì đang diễn ra ở biển Hồng Hải, ở dải Gaza. Tình hình được theo dõi hàng ngày, được phân tích một cách rất kỹ lưỡng bởi Trung Quốc muốn học hỏi kinh nghiệm, muốn tìm hiểu xem là quân đội Mỹ, quân đội phương Tây tổ chức như thế nào, hoạt động ra sao. Bắc Kinh đang quan sát xem là trong một cuộc xung đột ở cường độ cao thì các giới chức ngoại giao quân sự phối hợp với nhau như thế nào. Bắc Kinh đặc biệt chú trọng đến vai trò của quân đội Hoa Kỳ.
Cuộc chiến nào rồi thì cũng có hồi kết. Một dụng ý khác trong những nỗ lực ngoại giao của Bắc Kinh để giải quyết khủng hoảng Ukraine liên quan trực tiếp đến dự án con đường tơ lụa thế kỷ 21 BRI. Ukraine là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch đã được ông Tập Cận Bình khởi động cách nay hơn 10 năm. Các dự án trên bộ, trên biển trong khu vực này đã bị chững lại do tác động của chiến tranh Ukraine. Hơn nữa, Trung Quốc luôn nhìn xa và đang chuẩn bị sẵn cho những nước cờ cho giai đoạn sắp tới, tức là khi mà Ukraine sẽ phải xây dựng lại.
Alors on a eu quelques éléments ces derniers mois, maintenant qu'il y a deux ans d'offensive et deux ans d'invasion de l'Ukraine.
Chúng tôi bắt đầu có một số yếu tố để trả lời cho câu hỏi này sau hơn 2 năm Nga xâm chiếm Ukraine. Trung Quốc đã bắt đầu đặt một số con tốt cho giai đoạn tái thiết Ukraine, cho dù chiến tranh chưa kết thúc. Bắc Kinh ý thức được rằng, về mặt địa lý, Trung Quốc ở rất xa, nơi có giao tranh, không giúp gì Kiev ngoài những lời kêu gọi vãn hồi hòa bình và tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải. Thế nhưng Trung Quốc cũng muốn có phần trong giai đoạn tái thiết Ukraine, nhất là trong các khâu xây dựng lại, các hệ thống giao thông, cung cấp điện lực, v.v. Ngoài ra, Bắc Kinh còn nhòm ngó đến các công trình ở các khu vực xung quanh Biển Đen.
Vẫn chuyên gia về Trung Quốc đương đại, ông Véron cho rằng trong hai chuyến công tác Kiev năm ngoái và năm nay, đặc sứ Trung Quốc Lý Huy đã đều bắn đi một tín hiệu để Ukraine phải hiểu rằng Bắc Kinh có thể là một mắt xích quan trọng trong công cuộc tái thiết Ukraine. Dường như chính quyền của Tổng thống Zelensky tỏ ra rất là thực tiễn trong quan hệ với Trung Quốc, cho dù không mấy ai tin vào cái tính trung lập của Bắc Kinh trên hồ sơ này.
Mức độ gần gũi giữa Bắc Kinh với Moscow khiến chúng ta khó có thể nghĩ rằng, dù chỉ là về mặt kỹ thuật, Trung Quốc sẽ trung lập trong vấn đề Ukraine. Khó có thể tin rằng Trung Quốc thực sự đóng vai trò trung gian hòa giải, vãn hồi hòa bình, chấm dứt chiến tranh. Lại càng khó tin hơn vào ý tưởng là Bắc Kinh có trọng lượng đủ lớn để can thiệp vào một số quyết định của Moscow trong lĩnh vực chính trị và quân sự. Cũng phải nói là ý tưởng đó hoàn toàn sai. Nói một cách khác, trong mọi trường hợp thì Trung Quốc không đủ nặng ký để có thể tác động đến những quyết định quân sự của Moscow trong vấn đề Ukraine.